Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 18 Đối phó với thế gian, chớ yêu thế gian. Sứ đồ Giăng đã cảnh báo chúng ta trong Giăng nhất chương 2 từ câu 15 đến câu 17 rằng chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự ở trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Chớ yêu thế gian không phải là đừng yêu thế giới loài người hoặc chớ yêu các tạo vật Đức Chúa Trời dựng nên. Vì khi tạo dựng muôn vật, Ngài đã tuyên bố mọi sự là tốt lành. Và ngay cả khi con người phạm tội, Ngài cũng yêu thương thế gian đến nỗi xuống trần chết thay để cứu chuộc con người tội lỗi. Nhưng chớ yêu thế gian ở đây là chớ dành tình cảm yêu mến gắn bó với những điều ác trong thế gian này đang ở dưới quyền chi phối của ma quỷ. Và sứ đồ Giăng đã giải thích rõ ràng rằng thế gian chính là sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Đây là những gì từ thế gian mà đến, hoàn toàn đối nghịch lại với Đức Chúa Trời. Lời dạy của sứ đồ Giăng dành cho con cái Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay phải biết cảnh giác trước sự thu hút của thế gian dưới nhiều hình thức trả giá rất tinh vi, nhằm khơi dậy bên trong chúng ta sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, để rồi khiến chúng ta đánh mất lòng kính mến Chúa cùng với sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời luôn muốn ban cho kẻ nào làm theo ý muốn của Ngài. Vậy nên, chớ yêu thế gian phải trở thành một tiếng chuông báo động khẩn cấp đối với mỗi cơ đốc nhân. Chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau sau đây. Điều thứ nhất, chớ yêu thế gian. Yêu là dành hết tình cảm gắn bó tha thiết, hết lòng quan tâm và luôn gắn bó với một đối tượng nào đó. Trong ý nghĩa sứ đồ Giăng trình bày như chúng ta đã nói ở trên, thì thế gian không phải để chúng ta yêu mến, gắn bó, nhưng là để chúng ta lưu tâm mà đối phó bằng cách chớ đem lòng yêu mến. Lời Chúa đã khẳng định rằng nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Còn sứ đồ Phao-lô thì nói mạnh mẽ hơn để thuyết phục chúng ta phải cẩn thận, chẳng những không được yêu thế gian mà còn phải chống cự nó nữa. Bởi vì thế gian đang thuộc về quyền cai trị của ma quỷ, nên chúng ta cần phải trang bị cho mình những khí giới của Đức Chúa Trời để địch cùng ma quỷ đang núp mình trong bóng của quyền lực thế gian. Và cũng phải biết rằng, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, tức là ma quỷ. Theo Ê-phê-sô chương 6 từ câu 11 đến câu 12, thậm chí lời Chúa trong Gia-cơ chương 4 câu 4 còn lên án làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta có thể đối phó với thế gian khi chúng ta trở thành bạn hữu với những điều xấu, điều ác đó? Vì thế, để có thể đối phó với thế gian, Chúa đã ban cho chúng ta một mệnh lệnh, chớ yêu thế gian. Mệnh lệnh này dạy chúng ta đừng yêu mến toàn thể những điều gì mà con người đã tạo ra theo tinh thần chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Có thể đó là các hệ thống văn hóa, giáo dục hay bất cứ hình thức nào nhằm tôn vinh thần tượng. Thần tượng đó có thể là tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền lực hay hình ảnh một con người nào đó, khiến cho chúng ta phải xem trọng hơn Đức Chúa Trời, để rồi có thể làm trái với những lời dạy của Chúa. Chúa đặt chúng ta sống giữa thế gian để làm muối của đất, ánh sáng của thế gian. Vì vậy, mệnh lệnh chớ yêu thế gian còn là một lời dạy chính đáng và rất khôn ngoan mà lời Chúa muốn nhắc nhở cho con cái của Ngài. Bởi vì thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới còn đến đời đời. Dĩ nhiên, chỉ có người dại dột mới dám dâng cuộc đời quý báu Chúa ban cho mình bởi ân sủng của Ngài, mà lại đầu tư tình cảm, trí tuệ, công sức hay thời gian ngắn ngủi trên đất của mình vào những giá trị tạm bợ của trần gian mà biết chắc rằng nó sẽ dễ dàng tiêu tan thành tro bụi. Tuy nhiên, tâm lý chung của con người xác thịt là thường yêu mến, gắn bó với những gì gần gũi, tai nghe, mắt thấy, hơn là những điều chỉ trông thấy từ xa hay những điều chưa thấy được. Cho nên, những mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và kiêu ngạo của đời thường rất thu hút con người khi sống trên đất. Sứ đồ Giăng muốn con dân Chúa phải hết sức cẩn trọng, chớ yêu, chớ gắn bó, chớ quá quan tâm với những điều thuộc về thế gian. E rằng khi đã gắn bó quá rồi, thì rất khó xa rời. Để rồi khi những điều tạm bợ của thế gian với tham dục của nó qua đi, thì chính chúng ta cũng khó lòng tồn tại. Mệnh lệnh chớ yêu thế gian là một mệnh lệnh hoàn toàn đem lại ích lợi cho chúng ta trong đời này lẫn trong cõi vĩnh hằng. Điều thứ hai, bí quyết đối phó với thế gian. Bí quyết đầu tiên mà sứ đồ Giăng đã nêu rõ cho chúng ta đó là nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Phải có lòng kính mến Chúa thật sự, bởi vì khi yêu thế gian và mù quáng chạy theo quyền lực chống nghịch lại Chúa thì không thể nào tồn tại lòng kính mến Chúa ở trong chúng ta được. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta không thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia. Chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Kính mến Chúa là bí quyết hữu hiệu để đối phó với thế gian. Người có lòng kính mến Chúa sẽ không chăm vào những việc của thế gian, nhưng chăm vào việc tìm kiếm những giá trị thiêng liêng của đạo. Người sẽ khao khát tìm biết về đấng mình đã yêu mến và thờ phượng qua việc đọc, học và suy ngẫm lời Chúa để vâng phục làm theo. Và rồi, nhờ lời Chúa mà có sự khôn ngoan thông sáng từ trên cao để nhận biết chính xác đâu là chân lý. Chính lời Chúa cũng đem lại sự cảnh báo khôn ngoan để thấy rõ thế gian với sự tham dục nó rồi sẽ qua đi, giúp cho chúng ta không hành xử thiếu trí hiểu mà bám vào những điều nay còn mai mất. Đây cũng chính là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông đã đầu tư cả những năm tháng tuổi thanh xuân của mình để có được những điều mà thế gian tôn sùng, trọng vọng, cũng như nhiều người đương thời ao ước. Ông đã từng sở hữu trong tay đặc quyền công dân đế quốc La Mã hùng mạnh. Ông cũng đã sống cùng giai cấp của những người thuộc thành phần quý tộc, được học tập trong nền văn minh tiên tiến nhất của thời đại và là học trò của một vị giáo sư nổi tiếng thời bấy giờ. Có thể nói, ông đại diện cho giới trí thức lỗi lạc và còn là người đầy uy quyền, nên đã từng gieo rắc sự bắt bớ kinh hoàng cho nhiều người theo Chúa lúc bấy giờ. Nhưng khi đối diện với lời Chúa dạy, ông mới thấu hiểu được đâu là điều quý hơn hết để có thể xác nhận rằng tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ. Theo Philip chương 3 câu 8. Và ông có thể truyền cho chúng ta kinh nghiệm để đắc thắng thế gian bởi đức tin vào thập tự giá với đấng Christ khi tuyên bố rằng thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Theo Galati chương 6 câu 14. Bí quyết thứ hai là ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Muốn đối phó với thế gian thì phải nhìn vượt qua thế gian tạm bợ này để thấy giá trị của cõi vĩnh hằng. Muốn cuộc đời không qua đi với thế gian và tham dục của nó thì phải quyết tâm làm theo ý muốn Chúa để có thể còn lại đời đời. Là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều thuộc về Chúa vì đã được Đức Chúa Trời ban cho đặc quyền trở nên con cái của Ngài. Vậy, phải ý thức địa vị cao trọng mà mình đã nhận được bởi ân sủng lớn lao của đấng chí cao. chính Ngài đã dành ban cho những kẻ có lòng tin nơi sự cứu chuộc của Ngài. Đừng coi thường công giá cứu chuộc của Chúa, mà mù quáng chạy theo sự lôi cuốn của thế gian, để rồi dại dột chấp nhận làm nô lệ cho những đòi hỏi bởi sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt hay sự kiêu ngạo của đời, mà chuốc lấy cho mình những điều hư không bất hạnh. Nhưng phải lấy đức tin mà đóng đinh mình đối với thế gian, và thế gian đối với mình cũng vậy, y như mệnh lệnh Chúa truyền, để rồi có thể sống với Chúa bằng sự sống mới phong phú dư dật, xứng hiệp với địa vị mới mà Chúa ban cho. Vì được liên kết với Chúa trong mối tương giao mật thiết, nên chúng ta phải khôn ngoan giữ gìn mối dây liên lạc phước hạnh này và nuôi mình bằng chính lời sống và linh nghiệm của Ngài. Vì lời ấy có thể thấu vào đến tận hồn linh cốt tủy, xem xét, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 16. Đây cũng chính là phương cách giúp cho chúng ta có thể tăng trưởng thuộc linh, mỗi ngày càng giống những phẩm chất tốt đẹp của Chúa hơn, và mới có thể hoàn thành vai trò muối của đất và ánh sáng của thế gian, hầu cho thế gian tâm tối nhờ đó được soi sáng để nhìn biết Chúa và nhận được từ nơi Ngài hồng ân cứu rỗi bởi đức tin qua cách sống và những lời chứng thiết thực của mỗi chúng ta.
Giêsu được dựng nên trong Giêsu, anh người dân mời do Chúa đổi thay. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, qua hết rồi quá khứ đã phai. Giờ đây ta sống phục sinh như Chúa đã sống lại. Giờ đây cuộc đời mang sức sống của Ngài. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, tâm tình khiêm nhu như Chúa Giêsu. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, dốc quên mình như Chúa Giêsu. Bạn ơi hãy sống như Chúa, thành thiên như chính Ngài. Hãy mang trong tâm hồn ta
sống trong Chúa.